Tác phẩm Ánh sáng mật tông. Nguyên tác Alexander Simkin and Annalyn Simkin. Thích Minh Thành phiên dịch. Lời đầu sách. Phật giáo Tây Tạng là một dạng Phật giáo ngang qua phương pháp chuyển hóa nội tâm, cống hiến một phương pháp tích cực thăng qua cuộc sống. Chính sự chuyển hóa được thực hiện bằng nhiều phương pháp và kỹ thuật đa dạng sẽ tác động qua lại với tâm thức, với các quan năng và hành vi của một người. Tu tập theo đó, hành giả biết cách trải nghiệm một cuộc sống lung linh đầy màu sắc và luôn luôn mới. Nền văn hóa hiện đại dồn đẩy con người vào việc thế tục hóa đời sống của mình, cắt lìa đời sống tâm linh ra khỏi đời sống vật chất. Nhưng Phật giáo Tây Tạng tin rằng không có gì nằm ngoài vùng phủ sóng của cái linh thánh, không có gì nằm ngoài phạm vi khả biểu của tâm linh. Mọi sự mọi vật đều có thể làm cho chúng ta nhận ra những phẩm tính tâm linh sâu thẳm của chính mình. Bất cứ việc gì mà chúng ta làm, dù làm những việc đơn điệu nhất của mỗi ngày, đều có ý nghĩa. Và khi cuộc sống qua đi, chúng ta biết đối diện với cái chết bằng một tâm trạng trong sáng và an lành, thậm chí còn thấy đó là cơ hội để chuyển hóa. Đạo hạnh, người Tây Tạng tin rằng là cái có thể truyền dạy, và họ đã tỉ mẩn chế tác ra các nghi quỹ để đưa tâm thức đến cảnh giới của đạo hạnh giác ngộ. Tiến trình này cần thời gian và công sức, nhưng là điều có thể làm được, và ai cũng có thể làm được. Đạo hạnh là thí xả, là lòng thương yêu và tánh đôn hậu, là lòng từ ái và tánh khoan dung. Phật giáo Tây Tạng hướng dẫn người ta cách làm cho bản thân thoát khỏi những chướng duyên, tức là những sự việc làm cho người ta không thể hiện được những phẩm tính tốt đẹp nhất của mình. Mục đích tối hậu của Phật giáo Tây Tạng là trở thành một người có lòng thương yêu và biết chăm chút, một người có thể sống vui vẻ và trọn vẹn. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì mỗi ngày đều phong phú, đều biểu lộ cảnh giới niết bàn, cảnh giới chánh giác. Ánh sáng mật tông được biên soạn để giới thiệu một dạng Phật giáo và trình bày phương pháp để quý độc giả có thể vận dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Trong phần 1, người viết quay về tìm hiểu quá trình phát triển của Phật giáo Tây Tạng từ cội nguồn cho đến bây giờ, dinh danh những người có cống hiến lớn trong quá trình thiết lập Phật giáo Tây Tạng, một dạng Phật giáo mà chúng ta đang được thừa hưởng. Trong phần 2, người viết giải thích những tiêu đề và những pháp môn quan trọng. Người Phật tử Tây Tạng rất thêm về vận dụng, họ triển khai những phương pháp nhằm hỗ trợ cho hành giả hành trì để đạt đến cảnh giới chánh giác nhanh chóng và viên mãn hơn. Trong phần 3, người viết giới thiệu những bài thực tập để độc giả có thể tự mình áp dụng những phương diện khác nhau của Phật giáo Tây Tạng. Độc giả có thể thực nghiệm thiền định và biết đưa nếp sống thiền dị vào trong cuộc sống của mình. Cuối cùng, độc giả có thể khai phá sâu hơn bản thân mình và sống một cách tương ứng. Ghi chú của người dịch. 1. Phật giáo Tây Tạng gần như trở thành một hiện tượng ở Âu Mỹ. Nếu trước kia khi người dân Âu Mỹ nói về Phật giáo thì họ nghĩ ngay đến Thiền Tông Nhật Bản do Đại sư Suzuki truyền bá, thì ngày nay khi nói về Phật giáo thì họ nghĩ ngay đến Phật giáo Mật Tông Tây Tạng hay dạng Thiền Tỉnh Thức An Lạc, tức thì ở làng Mai. Trong khi giáo lý ở làng Mai đơn giản, dễ hiểu và tinh tế, thì Mật Tông Tây Tạng vẫn là một vùng thâm nghiêm, nếu không nói là mơ hồ, nhưng lại rất hấp dẫn. Người dịch xin cung hiến một chút tư liệu cho quý độc giả gần xa, có điều sơ thất xin thể lượng cho. 2. Văn phong của nguyên bản rất cô đọng, vì vậy có một số câu người dịch phải diễn giải, cụ thể như thêm vào một vài từ bổ sung hay một vài chú thích đặt trong dấu ngoặc để bản dịch trở nên dễ đọc. Những pháp môn được trình bày trong quyển sách này, mặc dù thường kèm theo những câu khuyên hãy thực tập, nhưng theo người dịch thì quý độc giả chỉ nên dùng để có khái niệm sơ khởi. Xem thêm mục về phạm chi của người dịch sau đây. Muốn đi sâu vào con đường thực nghiệm, đòi hỏi phải có những vị đạo sư mật tông hướng dẫn. Công việc của người dịch chỉ nằm trong phạm vi cung cấp tư liệu để độc giả tham khảo mà thôi. 3. Ý niệm tiên thiên. Ý niệm gốc hay mẫu tư duy gốc, theo tâm lý học của Carl Gustav Jung, thì ý niệm tiên thiên là những ý niệm hay những mẫu tư duy có sẵn do thừa kế từ tổ tiên của giống loại, hình thành do những kinh nghiệm vượt ngoài khuôn khổ của thời đại hay sắc tộc. Chúng mang tính chất của biểu tượng và hoạt động trong tiềm thức của mỗi con người. 4. Ý thức ở đây được dùng với nghĩa ý thức thông thường hàng ngày của con người, tức là đối lại với tiềm thức hay vô thức, chứ không phải là ý thức đối lại với vật chất. 5. Khi có thể và cảm thấy thích hợp, người dịch vượt quá một số danh từ riêng, nghĩ rằng như vậy người đọc có thể cảm thấy thoải mái và dễ nhớ hơn. Cụ thể như từ Nijimapa được dịch thành phái Ninh Mã. 6. Lưu ý, người dịch chỉ cung cấp tư liệu bước đầu, những thắc mắc hay bất cứ những gì khác phát sinh trong quá trình đọc hiểu, nghiên cứu hay thực tập theo sách này, nếu có thì không thuộc về phạm vi công việc mà người dịch trách nhiệm. Phần 1. Khái lược về Phật giáo Tây Tạng. Vượt qua chính bản thân mình, ôi kìa khoảnh khắc lung linh tỏ mờ, nhập thân tâm điểm linh đồ, chỉ còn một nẻo sẵn chờ tâm linh. Alexander Simkin. Với ba pháp môn tiếp cận giáo pháp, Phật giáo Tây Tạng đã bao quát trọn vẹn bức tranh phát triển của Phật giáo. Pháp môn đầu tiên tiểu thừa là phương pháp mà Đức Phật tu tập để tìm cầu giải thoát tự thân. Pháp môn thứ hai đại thừa là phương pháp phát huy trạng thái giải thoát bao hàm cả tha nhân với tâm đại bi. Pháp môn thứ ba kim cang thừa cống hiến những pháp thức để chứng đạt chánh giác. Mặc dù kim cang thừa bắt nguồn ở Ấn Độ, nhưng nó lại được người Tây Tạng phát triển viên mãn. Kim cang thừa có chung lý tưởng với đại thừa về tâm đại bi rộng khắp, nhưng lại có riêng niềm khẳng tín rằng tu tập theo mật pháp sẽ giúp hành giả dũng mãnh trên con đường đến quả giác. Khi bạn đọc phần 2, mong rằng tuệ kiến của Phật giáo Tây Tạng xuất hiện và gọi mời bạn chấn bước trên con đường chuyển hóa nội tâm. Chương 1. Ba bánh xe pháp, tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. Một sự vật được tạo ra bởi nhiều thành tố và bản thân nó thì không có. Không có một cái nào mà cái đó không phải do nhiều cái khác tạo thành. Mà không có khái niệm một cái thì làm gì có nhiều cái. Và không có khái niệm có thì làm gì có cái không. Nagarjuna in Friki, The Wisdom of the Tibetan Lamas. Tiểu thừa, con đường trước tiên. Theo truyền thống tiểu thừa, Phật giáo khởi nguyên từ sự kiện Thái tử Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta 563 đến 483, chứng thành đạo quả giác ngộ sâu thẳm. Từ nhỏ đến lớn, Thái tử được săn sóc cẩn thận và tinh tế mà không phải tiếp xúc với bất kỳ hệ lụy nào của trần gian. Thái tử sống thừa thải và cưới một trong những người phụ nữ đẹp nhất vương quốc. Nhưng Thái tử cảm thấy có một nỗi bất an mà không giải bày được. Khi thấy người dân phải chịu tình cảnh già bệnh chết, Thái tử cảm thấy bị thôi thúc phải tìm ra giải pháp cho nỗi khổ đau vô vọng của con người. Ngài bỏ cuộc sống thoải mái lại sau lưng, đi tìm lời giải đáp. Trải qua 6 năm sống trong rừng với một nhóm những vị ẩn sĩ tu luyện một dạng du già khắc nghiệt, Sĩ Đạt Ta đã nhịn ăn nhiều ngày, chìm đắm trong thiền định để giải phóng bản thân khỏi cái đau khổ có thân. Nhưng ngay cả khi tiến sát đến cái chết vì đói khát và nắng mưa sương gió, thì thái tử vẫn không tiếp cận được một cách giải khổ nào cả. Sau khi dùng một ít thức ăn và tươi tỉnh trở lại, thái tử ngồi dưới gốc cây bồ đề và thiền định suốt đêm. Khi mặt trời ló dạng ở chân trời, thái tử giác ngộ hoàn toàn, biết cách giải tỏa đau khổ và quyết tâm cứu giúp tha nhân. Câu chuyện của Đức Phật có lẽ làm mọi người cảm thấy có hứng thú vì thấy được nơi Ngài lòng chân thật và sức kiên trì vĩ đại trên con đường tìm nguồn mạch tâm linh. Thông điệp của Đức Phật. Đức Phật đắc thành chánh quả không phải do hoàn toàn khắc kỷ, cũng không phải do hoàn toàn buông thả. Ánh sáng chân thật xuất phát từ khoảng giữa hai cực đó. Phương thức của Ngài là một con đường mà Ngài gọi đó là trung đạo. Ngài khuyến khích con người sử dụng dạng nhận thức bình thường, tuyên bố rằng sống một cách thích đáng với thân tâm này là người ta có cơ hội tốt nhất để đạt được chánh giác. Giải pháp mà Đức Phật giảng dạy là bốn sự thật cao thượng. Theo Tây Tạng, đó là bánh xe pháp đầu tiên hay thừa đầu tiên. Sự thật thứ nhất là nhận ra và chấp nhận thực tại. Đời sống là khổ. Chúng ta có thể có những trải nghiệm vui tươi và thành tựu, nhưng những trải nghiệm đó không thường bền. Một khi nhận ra đau khổ, chúng ta có thể nhận ra nguồn gốc của đau khổ là những khao khát và tham vọng của chúng ta. Sự thật thứ hai. Sự thật thứ ba là chúng ta có thể thoát khỏi đau khổ bằng cách buông bỏ những khao khát và tham vọng. Đức Phật đồng ý rằng thực hiện điều này có thể không dễ dàng gì. Vì vậy, Ngài đã thiết lập một con đường có nhiều thử thách nhưng cặn kẽ để chúng ta có thể nương theo. Sự thật thứ tư là tám con đường thánh đạo, gồm thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, ra sức đúng, suy ngẫm đúng và tập trung đúng. Đức Phật đã sử dụng 45 năm còn lại của kiếp sống để vân du giảng dạy phương thức này và tiếp nhận nhiều đệ tử lúc sinh thời. Sau khi Phật thị tịch, những bài thuyết giảng về những ý tưởng của Ngài được ghi chép và sau đó kết tập lại thành Tam Tạng Thánh Điển, được viết bằng tiếng Pali, dạng ngôn ngữ Ấn Độ thời cổ. Bộ Tam Tạng Thánh Điển gồm Kinh Tạng là những bài pháp thoại mà Đức Phật và những vị đại giáo thọ đã giảng thuyết. Luật tạng là những điều lệ của giáo hội, và luận tạng là những biện giải cho kinh tạng. Đại thừa, con đường thứ hai. Con đường thứ hai xuất hiện sau khi Đức Phật thị tịch. Một số đệ tử cảm thấy rằng con đường của Đức Phật quá hạn chế, theo đó quả vị giác ngộ chỉ dành cho những người có nguyện vọng từ bỏ cuộc sống cá nhân của mình để trở thành những vị tỷ kheo, những vị A-la-hán. Diệt trừ tất cả mọi ham muốn là một mục tiêu độc hành độc bộ. Một lý tưởng khác phát khởi lên, lý tưởng Bồ Tát, lý tưởng của bậc chánh giác. Thay vì sống cô tịch trong niết bàn, những vị Bồ Tát khước từ quả giác và trở lại thế gian để cứu giúp tha nhân cho đến khi nào tất cả mọi người đều được giác ngộ. Đại thừa phát triển ý nghĩa của bốn sự thật cao thượng. Mục đích không chỉ là vượt thoát đau khổ mà còn vượt thoát u mê. Hàng ngày chúng ta sống trong một trạng thái giống như trong giấc mơ. Khi chúng ta điều chỉnh nhận thức và vượt thoát khỏi u mê, thì chúng ta đạt được tầng nhận thức mới về bản chất của thực tại, tánh không. Giáo lý tánh không là một phát kiến của Đại Thừa. Với trí tuệ như thật, người ta nhận ra rằng trong tầng nghĩa tuyệt đối thì tất cả các sự vật trên thế gian đều không có thuộc tính riêng biệt đơn nhất. Trực nhận được điều này chính là chánh giác. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chánh giác hay niết bàn là một. Chính trong và ngang qua cuộc sống mà chúng ta thấy được chánh giác hay niết bàn. Đây là tinh yếu chân chánh của Phật giáo. Cái tinh yếu mà chúng ta tìm thấy trong tất cả mọi hoạt động của mình. Ngay cả Đức Phật cũng đã thay đổi. Ngài không còn được xem là một cá nhân con người của Sĩ Đạt Ta. Ngài giờ đây đã là một sinh thể vũ trụ biểu tượng cho chánh giác. Ngài đã trở thành vĩnh hằng và toàn trí biểu tượng của tuệ giác tuyệt đối. Hai bộ phái thuộc Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa phân chia thành hai tông phái chủ lực: Trung Quán Tông tức là Trung Đạo và Du Già Tông tức là Duy Thức. Long Thọ vị tổ khai sáng Trung Quán Tông còn được xem là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Đại Thừa, đã luận giải rằng Trung Đạo không chỉ là con đường ở giữa xa hoa và khắc khổ. Người ta nên hiểu Trung Đạo theo nghĩa triết học hơn. Trung Đạo là con đường ở giữa, một bên tin vào sự tồn tại của các pháp, bên kia tin rằng không có gì tồn tại. Một bên có cơ sở là lòng tin và mê tín, bên kia có cơ sở là hư vô chủ nghĩa. Long thọ cho người ta thấy rằng không bên nào khẳng định được. Dành cho chúng ta chỉ còn một con đường ở giữa tồn tại và không tồn tại, thực tại và ảo ảnh, không bên nào và cả hai bên. Theo Trung Đạo thì chúng ta thoát khỏi màn u mê của đối đãi, màn u mê của cách tư duy hoặc cái này hoặc cái kia. Không như luận lý học Aristotle cho rằng một sự vật gì đó có hay không, luân lý học Phật giáo cho rằng các pháp vừa có vừa không. Điều dường như là mâu thuẫn này tự tan biến khi nhìn từ nhãn quan của bậc giác ngộ. Thực tại ở cấp độ tương đối hàng ngày thì các pháp thực sự có hiện hữu, nhưng ở cấp độ tuyệt đối nhìn bằng tuệ giác thì tất cả các pháp đều rỗng lặng, tuyệt nhiên không hề có sự hiện hữu thật sự lâu bền. Hơn nữa, khẳng định cả hai có và không, phủ định cả hai không có cũng không không đều là sai lầm. Du Già Tông Yogacara là bộ phái lớn thuộc Đại Thừa Phật Giáo ở Ấn Độ, do hai huynh đệ Vô Trước và Thế Thân 400 năm sau dương lịch khai sáng, có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Đại Thừa cũng như Phật giáo Tây Tạng sau này. Kara có nghĩa là thực hành. Du Già Tông đã nỗ lực sử dụng thiền định để tìm cầu chánh giác. Hành giả Du Già tin tưởng rằng tất cả các pháp mà chúng ta biết và từng trải nghiệm đều là biểu hiện của tâm, với tông ngữ nổi tiếng duy tâm. Không hề có cái thế giới, tức là cái khách thể của nhận thức nằm bên ngoài cái tâm, tức là cái chủ thể của nhận thức. Cái trí giác mà chúng ta dùng để nhận thức thế giới chính là một giọt nhỏ của tâm thức vũ trụ. Thế giới toàn là huyễn hóa. Tất cả những phương pháp mà chúng ta dùng để đong đo, để khái niệm hóa đều giống như giơ tay nắm bắt không khí. Bản chất thật sự của thế giới là rỗng lặng, là không. Như vậy lại rất thông thoáng, vì nếu thế giới là huyễn ảo thì tâm giác ngộ không có hạn lượng, có thể diệt tận cái dường như không thể diệt tận, không có gì ngăn ngại cản trở chúng ta. Tâm thức giống như đại dương mênh mông và sâu thẳm, sóng giống như những ý tưởng. Những ý tưởng không khác với đại dương, cũng không phải là toàn bộ đại dương, mà chỉ là bộ phận của đại dương. Tương tự, ý tưởng của chúng ta không bao giờ là tất cả tâm thức, tuy nhiên luôn luôn là bộ phận của tâm thức. Như vậy chúng ta không thể có hy vọng biết được đại dương nếu chúng ta chỉ biết những làn sóng mà thôi. Những từ có tính năng động như nhận thức thanh tịnh được dùng để chỉ cho chánh giác, niết bàn, khác với khái niệm niết bàn của tiểu thừa xưa kia, xem niết bàn là sự đoạn tận của tham dục. Nếu thực tại là phi thực thì trạng thái tối hậu là một phi trạng thái. Đây là một khái niệm tích cực, có một cái tâm tuyệt đối mặc dù tâm này không có thực thể. Kim Cang Thừa, con đường mới. Vajravana hay Kim Cang Thừa được người Tây Tạng tiếp nhận để sáng lập nên dạng Phật giáo của mình, bao gồm cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Kim Cang Thừa sử dụng cách tư duy mang tính luận lý và dạng thiền tịnh để giúp cho tâm thức khai thông được những khả năng mới, phát huy mạnh hơn nữa những nguồn lực tiềm ẩn. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, bánh xe Pháp chuyển vận lần thứ ba nổi bật với việc trình bày những kỹ thuật thiền định đặc biệt nhằm tăng cường tuệ lực về tánh không, đồng thời từ góc độ nhận thức của bản thân bàn luận về nhiều yếu tính tinh tế liên quan đến việc thể nghiệm dạng trí tuệ này. Phật giáo Tây Tạng lấy chánh giác làm mục tiêu, nhưng chính cuộc sống ở đây và bây giờ là biểu tướng, là nền tảng của chánh giác. Ngang qua thân và tâm của mình, chúng ta có thể tiếp nhận phần tâm thức vũ trụ. Phật giáo Tây Tạng dẫn dắt hành giả thêm về khái niệm niết bàn tích cực ngang qua các pháp thiền đặc biệt, nghi quỷ và những pháp quán tưởng giúp cho hành giả trải nghiệm trạng thái giác ngộ của tâm. Phật giáo Tây Tạng đem những pháp môn dường như đối nghịch hòa nhập lại với nhau để thiết lập thành phong phú những nghi quỹ giúp hành giả nhận ra chân lý và đạt được chánh giác. Những nghi quỹ này chứa đựng mật pháp, tantra và du già. Mật pháp chỉ chung cho nhiều pháp môn khác nhau đưa đến quả vị giác ngộ, đồng thời cũng chỉ cho những bài kinh sử dụng khi hành trì mật pháp. Mặt khác, du già là pháp môn để tăng cường sức tập trung khi hành giả thực hiện những mật pháp gia lực cho việc tu tập. Những pháp môn này sử dụng tất cả các giác quan, rèn luyện và phát triển chúng thành những công cụ của chánh giác. Âm thanh, mật chú, hình ảnh biểu tướng, mạng đà la và cử chỉ, tay bắt ấn đều có tác dụng trợ lực, định hướng và gia lực cho hành giả trên con đường đạo. Người Phật tử Tây Tạng không tránh né chữ nghĩa hay khái niệm. Đối với họ, những tư tưởng và ý niệm đều nối kết với một thực tại cao hơn. Trong Phật giáo Thiền Tông, chánh giác là vô ngôn, vượt khỏi nhận thức và tư tưởng. Ngược lại, người Phật tử Tây Tạng sử dụng tư tưởng và ý niệm để dẫn dắt hành giả thể nghiệm được thực tại cao hơn. Tâm thức cá nhân, yếu tính biểu trưng cho con người, là một chức năng của tâm thức vũ trụ. Tất cả những pháp tu đều có ý hướng đến sự chuyển hóa này. Viên ngọc quý, viên bảo châu của tâm thức ở tầng cao hơn. Chương 2. Đạo Phật chuyển hướng sang Tây Tạng. Tâm phủ trùm toàn thể sinh mệnh. Tâm là trạng thái nguyên sơ, đến đi mà không ai biết. Tâm là cái biết tỏa sáng vô biên, có đó mà chẳng ai hay. Tâm có mặt khắp nơi mọi lúc, hiện diện mà không ai thấy. Padmasambhava in Vrikhi, The Wisdom of the Tibetan Lamas. Lịch sử Tây Tạng là một bức tranh phức hợp, trong đó thần thoại đang xem với sự thật, tôn giáo đang xem với chính trị. Tuy nhiên trên hết vẫn là Phật giáo. Người Tây Tạng đánh dấu những sự kiện quan trọng dựa theo thời điểm du nhập và phát triển của Phật giáo trong vùng đất của họ. Việc tu tập đăng kết với đời sống bên Nhật, đến nỗi người Tây Tạng thấy những cảnh giới tâm linh cũng hiện thực không kém gì cảnh giới vật chất. Họ suy nghĩ bằng biểu tượng và ẩn dụ qua lại. Đường tư duy chuyển tiếp giữa hai chiều kích tuyệt đối và tương đối mà không hề có sự phân biệt. Sự nhập nhằng này tỏ ra xa lạ với người phương Tây, nhưng nó lại làm lộ ra những khả năng mà người ta cần có để hiểu được một dân tộc ưa chuộng màu sắc và hàm ẩn nhiều điều thú vị. Điểm xuất phát huyền bí. Điểm xuất phát đích thực của dân tộc ở Tây Tạng là điều chưa ai xác định được, nhưng câu chuyện huyền thoại được kể rất minh bạch. Thoạt kỳ thủy, Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát của lòng từ ái độc cư ở Tây Tạng, hóa hiện ra một con dượng. Ở thật xa có một mụ già tham dục và man dại. Khi cảm thấy cô độc, mụ ta gào khóc gian dội. Con dượng nghe tiếng khóc thảm thiết, liền phát khởi lòng từ mẫn, thương cảm nỗi đau khổ của mụ, tìm đến rồi có 6 đứa con với mụ. Đó là 6 thành viên đầu tiên của dân tộc ở Tây Tạng. Trong ngôn ngữ huyền thoại, người Tây Tạng là phân đoạn bị mất trong chuỗi những phân đoạn của quá trình tiến hóa từ loài dượng đến loài người. Người Tây Tạng tin rằng phần lớn những tiến bộ về phương diện văn hóa chính trị của thời kỳ đầu đều có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo truyền thuyết thì vị vua Tây Tạng đầu tiên lớn lên ở Ấn Độ. Trong độ tuổi thanh niên, ông là một người hơi dị tướng và cảm thấy bị gia đình ghét bỏ nên rời khỏi nhà ra đi. Đi đi mãi đến thung lũng Jhelum của Tây Tạng, hiện nay được xác định là phía đông nam của Lhasa. Người Tây Tạng nhận ra tâm hồn thanh cao mà không thấy thân tướng dị dạng và hỏi chàng trai từ đâu đến. Vì bất đồng ngôn ngữ, chàng trai cố gắng dùng tay để diễn đạt và chỉ lên bầu trời. Người Tây Tạng cho rằng như vậy có nghĩa là chàng trai này từ cõi trời được sai phái xuống để cai trị họ. Họ đưa chàng lên vị trí thủ lĩnh và gọi tên chàng là Nisa Trisampo, có nghĩa là thiên tử. Nisa Trisampo giới thiệu cho họ biết nhiều điều tiến bộ của nền văn minh Ấn Độ, kể cả kỹ thuật xây dựng nhà cửa. Đây là nhà vua đầu tiên của triều đại đầu tiên, triều đại Jalung. Phật giáo sâu rễ bền gốc. Người Tây Tạng thời khởi nguyên gồm những bộ tộc chiến sĩ. Thiên nhiên và những sức mạnh của cuộc sống được nhân cách hóa thành những vị thần linh và quỷ dữ, thân thiện và đe dọa. Đạo Bôn, tôn giáo bản địa của họ, đã tạo hình tượng và sắp đặt vị trí cho những vị này trong những lễ nghi cầu cúng. Vào thế kỷ thứ 7, vua Songten Gampo 618-650, triều đại Jalung thống nhất các bộ tộc để thành lập một đế quốc. Quân đội Tây Tạng đã vượt khỏi biên cương, chinh phạt những vùng đất thuộc Trung Hoa, Ấn Độ và Miến Điện năm 635. Ở tất cả những quốc gia bị tấn công và chinh phục, quân đội Tây Tạng nhận thức được hai điều: những quốc gia này tiến bộ hơn Tây Tạng và Phật giáo rất hưng thịnh. Vua Tây Tạng khẳng định rằng Phật giáo rất là trọng yếu. Để giải tỏa điều này, nhà vua đã cưới hai hoàng hậu từ nước ngoài, Trung Quốc và Nepal. Cả hai đều là người Phật tử thuần thành. Nhờ những cuộc hôn nhân này, nhà vua đã đưa Phật giáo vào đất nước Tây Tạng và thọ lễ quy kính Tam Bảo. Đồng thời, ông cho xây dựng chùa Jokhan cho bà hoàng hậu từ Nepal và chùa Rinpoche cho bà hoàng hậu từ Trung Quốc. Cả hai ngôi chùa đều trở thành trung tâm Phật giáo của Tây Tạng. Nhà vua cũng nhận ra rằng Dương quốc còn thiếu ngôn ngữ viết chung nhất và đã cho chế tác một dạng chữ viết có gốc từ Ấn Độ, ấn định những chuẩn mực cho quốc ngữ Tây Tạng. Đông đảo thánh thần và quỷ dữ của đạo Bôn đang ngự trị đời sống hàng ngày của người dân Tây Tạng. Họ luôn cố gắng làm thánh thần vui vẻ và ma quỷ bớt thịnh nộ. Không có thánh thần nên khi so sánh, dường như Phật giáo là một tôn giáo yếu kém hơn. Vua Rishon Desin 790-798 quyết định hóa giải sự kém suốt hiển nhiên này bằng cách thỉnh cầu đạo sư Santarasita, một đạo sư học giả Phật giáo của Ấn Độ, sang Tây Tạng giáo hóa. Vốn kiên trì sùng bái đạo Bôn, những đại thần của nhà vua chống lại việc này. Khi chuyến viếng thăm của Santarasita bị một loạt những thiên tai làm trở ngại, họ giải thích rằng đó là điềm không lành. Thánh thần của họ đã nổi giận. Không chịu bỏ cuộc, nhà vua mời Liên Hoa Sanh, vị đạo sư Phật giáo Ấn Độ nổi tiếng với những năng lực quyền bí. Liên Hoa Sanh tu theo một dạng Phật giáo, trong đó có bao gồm mật pháp Tantra, các nghi quỷ thiền quán, nhằm tăng cường quyền năng của hành giả. Người ta tin rằng khi đan kết với Phật giáo, pháp thức này sẽ giúp hành giả tiến bộ nhanh chóng trên con đường tu tập. Đạo sư Liên Hoa Sanh chấp nhận đối đầu với những thần thánh đang giận dữ của đạo Bôn. Trên đường đến Tây Tạng, đạo sư gặp phải một trận mưa tuyết hung hãn. Ngài lui vào một hang đá và đi sâu vào thiền định. Trận mưa tuyết bị dịu lại và ngài đến nơi an toàn, dễ dàng đánh bại các vị quỷ thần. Người Tây Tạng có ấn tượng mạnh, chào mừng ngài và cung nghinh đạo sư Santarasita trở lại. Giáo pháp đạo sư Liên Hoa Sanh truyền giảng đã phát triển thành bộ phái đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng, phái Ninh Mã, hay còn gọi là Cổ Phái. Năm 775, Liên Hoa Sanh và Santarasita xây dựng tu viện Phật giáo đầu tiên ở Tây Tạng, tu viện Samye. Những kiến trúc được sắp xếp theo mô hình mạng đà la biểu tượng cho một pháp thức mật truyền, dùng mạng đà la để đi sâu vào nguồn tuệ kiến Phật giáo. Xem chương 7. Phật giáo tiếp tục phát triển và hưng thịnh do tác động của những học giả từ Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc đến Tây Tạng hoằng pháp. Thời kỳ này có nhiều thánh điển Phật giáo được phiên dịch, làm cho đông đảo mọi người hiểu biết về Phật giáo. Bây giờ có hai dạng Phật giáo hình thành: Phật giáo từ Ấn Độ và Phật giáo từ Trung Quốc. Phật giáo từ Ấn Độ tin vào tiến trình tích lũy trí tuệ và năng lực trong thiền định, được gọi là pháp môn tiệm tu. Một pháp môn bao gồm những nguyên lý của Phật giáo kết hợp với những pháp thức mật truyền. Phật giáo từ Trung Quốc tin vào sự chứng ngộ xảy ra đột ngột, gọi là pháp đốn ngộ. Pháp môn này gồm tư tưởng Phật giáo kết hợp với lão giáo của Trung Quốc, với tên gọi phổ biến nhất là Zen Nhật Bản hay thiền Trung Quốc. Giới trí thức ở Lhasa cảm thấy rằng hai đường lối này không dung hợp được với nhau, nhưng họ lại không khẳng quyết được đường lối nào là tốt nhất cho người dân Tây Tạng. Nhà vua quyết định tổ chức một cuộc tranh luận công khai giữa hai nhà đại diện sáng chói của hai bên. Đường lối nào thắng sẽ được giảng giải tại Tây Tạng. Mọi người tụ tập lại để quan sát cuộc tranh biện về tuệ kiến. Sau cuộc hội đàm sôi nổi, nhà vua chọn vị đạo sư từ Ấn Độ. Thế là đường lối tiệm ngộ kết hợp với Phật giáo Đại Thừa và Mật Pháp là dạng Phật giáo được người dân Tây Tạng chọn lựa. Ripachen, vị vua sùng đạo thứ ba, trị vì 815-836, đã không tiếc công sức ủng hộ Phật giáo nhưng lại sao lãng việc triều chính. Kết quả là những vị đại thần tức giận cho rằng Phật giáo đã khiến nhà vua quên nhiệm vụ. Họ đã hành thích nhà vua và đưa Lan Dharma, trị vì 838-842, lên ngai vàng. Lan Dharma sùng bái tôn giáo cổ của Tây Tạng là đạo Bôn. Ông ta tấn công Phật giáo, những nhà sư phải bỏ trốn. Bên ngoài Phật giáo dường như đã bị tiêu diệt, nhưng hạt mầm vẫn còn đó. Mật kế song song với tranh chấp quyền hành kéo dài dẫn đến sự kiện Lan Dharma bị hành thích. Cái chết của Dharma cũng là dấu chấm hết của triều đại Gia Lung bền vĩ, và Tây Tạng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tây Tạng trở nên tách biệt, và từ đó uy thế của một Tây Tạng đế quốc không còn vượt khỏi cương giới của nó. Phật giáo phục hưng. Lần hoằng pháp lần thứ hai vào Tây Tạng là do vị đạo sư Ấn Độ Atisa, 982-1054, một trong những nhà cải cách vĩ đại của Tây Tạng, có nguồn gốc từ một dạng đạo Phật suy thoái ở Ấn Độ. Thế nhưng đạo sư Atisa lại có ảnh hưởng rất tích cực cho Phật giáo Tây Tạng. Đạo sư tác động nhà vua và mang lại nguồn sinh khí mới cho Phật giáo. Những tác phẩm mà đạo sư biên soạn đầy ắp những lời khuyên hữu ích cho người bình thường lẫn vua chúa. Hãy hành xử như là người sáng mắt đối với những lỗi lầm của mình, nhưng hãy là người mù đối với những lỗi lầm của người khác. Tránh kiêu ngạo và ngã mạn, luôn luôn thiền quán về tánh không. Hãy tịnh hóa mọi hành động về thân, về lời và ý, và tránh mọi hành vi lỗi lầm. Satobha Dijaja, 1967-1920. Atisa khích lệ người dân sống theo đạo lý và với tâm vô ngã vị tha. Giáo pháp của Atisa là khởi nguyên của bộ phái Ca Đương và chuyển thành bộ phái Cách Lỗ. Phật giáo sâu rễ bền gốc ở Tây Tạng, khi đó những chi phái khác lần lượt phát triển. Tác động của Mông Cổ. Thế kỷ thứ 13, Mông Cổ chinh phục thế giới. Năm 1240, cháu trai của Genghis Khan là Gordon Khan tấn công Tây Tạng, qua đó kết thân với vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng thuộc phái Tathagata là Guga Gesan Bangsampo, 1182-1251. Gordon Khan ưa chuộng Phật giáo và quyết định quy kính theo đạo Phật. Guga và Gordon thiết lập một dạng chính giáo liên hợp. Giữa một bên là những vị tăng sĩ phái Tathagata danh xưng là Chư Tôn Lạt Ma, bên kia là những vị đại hãn Mông Cổ. Như vậy Phật giáo tiếp tục phát triển trong mối liên hợp với triều đình Mông Cổ. Đến thế kỷ thứ 14, ảnh hưởng của Mông Cổ giảm dần và người Tây Tạng thu hồi lại toàn bộ chủ quyền của mình. Người Tây Tạng quay trở lại những nghi lễ và phong tục dung hóa với Phật giáo từng bị cấm chỉ trong thời Mông Cổ cai trị. Cội nguồn Đạt Lai Lạt Ma. Bộ phái Tathagata mất dần vị trí trung tâm khi một bộ phái cách tân là Cách Lỗ xuất hiện với danh xưng là Truyền Thống Đạo Đức. Đây là một bộ phái giải luận đầu tiên có nguồn gốc ngay tại bản địa Tây Tạng, chứ không phải Ấn Độ. Một trong những vị lãnh đạo của bộ phái Cách Lỗ là Sonam Gyatso, 1543-1588, đã viếng thăm đại hãn Antan Khan của Mông Cổ. Mặc dù tất cả tăng sĩ ở Tây Tạng đều có danh xưng là Lạt Ma, Antan Khan đã sắc phong Sonam Gyatso danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma, nghĩa là biển trí tuệ. Antan Khan cũng truy niệm và truy phong cho hai vị Lạt Ma hàng thầy và tổ của Sonam Gyatso chức danh đệ nhất và đệ nhị Đạt Lai Lạt Ma như thế. Sonam Gyatso là vị đệ tam Đạt Lai Lạt Ma, Quyền uy của danh vị Đạt Lai Lạt Ma được Mông Cổ tấn phong, nhưng sau đó vị Đạt Lai Lạt Ma trở thành vị lãnh đạo độc nhất, không cần bất cứ một quyền lực bên ngoài nào tấn phong nữa. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm là Ngawa Losan Gisaso, 1617-1682, rất tài trí và năng động, đã tác động sâu sắc đến vùng đất và Phật giáo Tây Tạng. Ngài sở hữu một khả năng hiếm có là vị đạo sư tâm linh có đạo lực, đồng thời là vị lãnh đạo rất có hiệu quả, làm cho Tây Tạng thống nhất về phương diện tôn giáo dưới sự lãnh đạo của bộ phái Cách Lỗ. Tuy Ngài vẫn duy trì mối liên hợp tăng chính với Mông Cổ, nhưng dần dần Ngài làm cho quyền lực Đạt Lai Lạt Ma từ cội nguồn Mông Cổ chuyển sang cội nguồn Bồ Tát Quán Thế Âm, vị thánh bảo hộ của dân tộc Tây Tạng. Từ đó, những vị Đạt Lai Lạt Ma được xem là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài xây dựng cung điện Potala ở Lhasa để làm nơi cư trú và điều hành mọi mặt của những vị Đạt Lai Lạt Ma trong tương lai, biến Lhasa thành thủ phủ tâm linh và chính trị của Tây Tạng. Ảnh hưởng của Mãn Châu. Năm 1664, bộ tộc Mãn Châu tấn công Trung Hoa và thành lập triều đại nhà Thanh, cai trị Trung Quốc cho đến năm 1911. Tuy người Mãn Châu vẫn còn giữ mối liên hệ với Tây Tạng như triều đại Nguyên Mông trước đó, nhưng rất mờ nhạt và không còn thường xuyên nữa. Tây Tạng càng trở nên cách biệt với Lân Bang. Tuy truyền thống Đạt Lai Lạt Ma được duy trì, nhưng thiếu vị lãnh đạo có thực lực cho đến vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 tên là Dubden Gyatso, 1876-1933, là một vị lãnh đạo tài trí, tuy vẫn chưa có đánh giá chung nhất. Ngài đã tạo được ảnh hưởng lâu bền trong lịch sử Tây Tạng và đưa vùng đất này vào thế kỷ 20. Trong những năm đầu của triều đại Dubden Gyatso, tướng quân Mãn Châu là Chao Yifan cố gắng xâm chiếm Tây Tạng. Nông dân Tây Tạng kháng cự khi Chao Yifan tiến quân dọc theo con đường đến Lhasa, nhưng những người nông dân tay không chân đất không chống nổi. Vị Đạt Lai Lạt Ma được cảnh báo về cuộc xâm lược đã chạy sang Ấn Độ. Cuối cùng khi tướng Chao đến thủ phủ Tây Tạng để thương thuyết về việc đầu hàng thì không gặp một chính quyền Tây Tạng nào cả. Yêu sách của Chao đòi quyền cai trị Tây Tạng cũng chấm dứt khi chính phủ Mãn Châu bị người Quốc Dân Đảng lật đổ năm 1911. Tướng Chao bị chính quyền Trung Hoa mới hành quyết và Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về trị vì Tây Tạng. Với những trải nghiệm mới, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 thấy được rằng Tây Tạng quá cách biệt với cộng đồng quốc tế, quân sự yếu kém và xã hội lạc hậu. Ngài quyết định thay đổi phương hướng của Tây Tạng, xây dựng lực lượng quân sự, khích lệ giới trẻ Tây Tạng học tiếng Anh để tiếp xúc với cách tư duy phương Tây. Cả hai kế sách đều chạm trán với sự chống đối của định chế tam diện, nhưng bánh xe hiện đại hóa đã bắt đầu lăn. Tạm kết. Lịch sử Tây Tạng đã cho chúng ta thấy rằng dù trải qua những tai ách khác nhau của thời đại, trí tuệ cổ kính của Phật giáo Tây Tạng đã vẫn là một nguồn lực to lớn như thế nào. Những tuệ giác vượt thời gian được truyền thừa từ thầy xuống đệ tử là nguồn phấn chấn cho chúng ta ngày nay, như đã từng là nguồn phấn chấn cho con người thời xa xưa, chứng minh rằng mọi người đều có khả năng thăng tiến nội tâm.